mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân công dân. Phần cuối chương trình là bài thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của việc phổ cập chữ ký số trong phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 7 năm nay, ngành y tế tỉnh Bình Định đã cập nhật chuẩn hóa thông tin quản lý gần 1,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trong tỉnh, đạt tỷ lệ 95%. Trong số này có 1,4 triệu người là thông tin chuẩn hóa có gắn với dữ liệu từ căn cước công dân. Trong tháng 8 này, ngành y tế tỉnh Bình Định sẽ hoàn tất cập nhật chuẩn hóa toàn bộ 100%, khi đó mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế tỉnh trong việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân công dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vừa qua, ông VB, 65 tuổi, ở xã Nhân An, thị xã Nhân, đến trạm y tế xã Nhân An khám bệnh gan và được cấp thuốc Boganit. Mắc bệnh gan nhiều năm nay nên ông B thường xuyên phải đến các bệnh viện trong tỉnh và trạm y tế xã để khám chữa bệnh. Đến mỗi cơ sở y tế, bắt buộc ông phải có một cuốn sổ khám bệnh riêng. Mỗi lần khám bệnh, ông B lại phải cung cấp toàn bộ thông tin về tiểu sử bệnh, sau đó bác sĩ chỉ định thực hiện các bước tiếp theo. Tuy nhiên, với dữ liệu hồ sơ y tế điện tử được trạm y tế xã Nhân An cập nhật trên cơ sở dữ liệu được lấy từ căn cước công dân làm mã định danh. Toàn bộ thông tin về bệnh, thời gian khám, nơi khám, chẩn đoán bệnh, thuốc sử dụng của ông B đều được lưu trữ. Ông B chia sẻ, có dữ liệu này thì tôi đỡ được rất nhiều thời gian để trình bày với bác sĩ mỗi lần khám lấy thuốc mà không phải nhớ quên. Theo cử nhân hộ sinh Nguyễn Thị Thu Thủy, phụ trách trạm y tế xã Nhân An, trước đây trạm đã tạo được dữ liệu của phần lớn người dân trên địa bàn từ hệ thống tiêm chủng vaccine COVID-19, tiêm chủng quốc gia, phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Năm 2024, triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử được lấy số căn cước công dân làm mã định danh, trạm đã cập nhật chuẩn hóa toàn bộ thông tin để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân công dân. Đến nay, Nhân An đã chuẩn hóa thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử của 10.378 người dân, đạt tỷ lệ 100%. Bác sĩ Cao Văn Bảy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhân cho biết, đến hết tháng 7 vừa qua, 98% nhân khẩu của thị xã đã được cập nhật chuẩn hóa dữ liệu và quản lý bằng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong tháng 8 này sẽ hoàn thành chuẩn hóa toàn bộ 100%, khi đó mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử. Kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe hiện gồm hai trường thông tin là thông tin hành chính và thông tin sức khỏe. Với 31.344 nhân khẩu, việc thực hiện chuẩn hóa thông tin hồ sơ sức khỏe công dân là khối lượng công việc rất lớn của trạm y tế phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Đến hết tháng 7 năm nay, trạm đã hoàn tất chuẩn hóa thông tin. Trong số này có 97% nhân khẩu có căn cước công dân, 95% nhân khẩu được quản lý sức khỏe. Trưởng trạm y tế phường Đống Đa Trà Văn Trinh cho hay, việc triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân rất cần thiết vì có nhiều ích lợi cho người dân lẫn cơ sở khám chữa bệnh. Có hồ sơ này, bác sĩ nắm được tiền sử bệnh nhân sử dụng những loại thuốc gì, mắc bệnh lý gì, có dị ứng với thuốc gì không. Từ đó, bác sĩ đưa ra chẩn đoán nhanh, chính xác, giúp điều trị sớm ngay tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu với những bệnh thông thường, hạn chế biến chứng. Còn bác sĩ Dương Văn Tiếp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Lão, cho rằng, để rà soát thông tin hành chính của 31.530 nhân khẩu của huyện là khối lượng công việc lớn đối với các trạm y tế, bởi mỗi trạm có một nhân viên phụ trách công tác quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Ông Tiếp cho hay, đến nay đã có 8 trạm y tế trên địa bàn huyện chuẩn hóa thông tin dữ liệu cho 30.912 nhân khẩu, 98%. Hiện còn trạm y tế xã An Hòa tiếp tục chuẩn hóa thông tin cho khoảng 500 người dân là đảm bảo huyện hoàn tất tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử công dân. Theo Sở Y tế, đến hết tháng 7 năm 2024, ngành y tế đã cập nhật chuẩn hóa thông tin quản lý gần 1,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân trong tỉnh, đạt 95%. trong đó có 1,4 triệu người là thông tin chuẩn hóa có gắn với dữ liệu từ căn cước công dân, hơn 1,4 triệu người, 88% được quản lý sức khỏe. Sở yêu cầu các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn tất cập nhật chuẩn hóa thông tin trong tháng 8 năm 2024. Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân dựa trên nền tảng ứng dụng VNEID, những định dạng chuẩn dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế liên thông qua hạ tầng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là giải pháp quan trọng hỗ trợ việc quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch cũng như triển khai các hoạt động can thiệp về y tế. Khi có hồ sơ quản lý sức khỏe, mỗi người khi cần khám chữa bệnh có thể đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện trong cả nước với nhiều thuận lợi. Bác sĩ khi nhận bệnh sẽ truy cập thông tin trên hệ thống, biết được tiền sử bệnh của người dân và đưa ra những chẩn đoán cũng như cách điều trị sớm, đem lại hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho 25 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Cùng với đó, tỷ lệ dân số trưởng thành của Việt Nam có chữ ký số, chữ ký điện tử giai đoạn 2022-2024 đã tăng từ 3% lên 13,5%. Tuy vậy, tỷ lệ này còn xa mục tiêu trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn tầm quan trọng của việc phổ cập chữ ký số trong phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chữ ký số ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc xác định tính pháp lý khi tham gia các hoạt động giao dịch trên môi trường điện tử. Việc tăng cường sử dụng chữ ký số trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, tài chính, y tế, giáo dục, các dịch vụ hành chính công đã được nhận định là chìa khóa để tạo nên công dân số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Theo thống kê của Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho 25 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, trong đó có 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp ký số từ xa. Tính đến tháng 7 năm 2024, các dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đã cấp hơn 10,1 triệu chứng thư số cho người dân và doanh nghiệp, tăng hơn 1,5 triệu so với cuối năm ngoái. Đáng chú ý, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho hay, tình hình xã hội số giai đoạn 2022-2024 đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, tỷ lệ người dân ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử tăng từ mức 3% lên 13,5%, tăng hơn 4 lần. Tuy vậy, đối chiếu với mục tiêu về chữ ký số được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Chiến lược Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, kết quả đạt được kể trên còn rất xa so với yêu cầu. Theo chiến lược, một mục tiêu cơ bản về phát triển xã hội số là hơn 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân vào năm 2025. Theo phân tích của các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến cho số lượng chữ ký số cá nhân còn thấp, chưa thực sự phát triển như kỳ vọng là bởi vẫn thiếu môi trường ứng dụng. Chữ ký số cá nhân mới chỉ được sử dụng chủ yếu trong một số lĩnh vực như kê khai và nộp thuế, hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội. Nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội bao gồm cả ngân hàng hay mua sắm trực tuyến hiện vẫn chỉ là các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy sử dụng chữ ký số cá nhân. Vì thế, để phổ cập chữ ký số cho người dân, mở rộng môi trường ứng dụng chữ ký số là một trong những bài toán cần được giải. Với vai trò là cơ quan điều phối chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận thức rõ tầm quan trọng sự cần thiết của việc phổ cập chữ ký số để phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia đã, đang và sẽ tiếp tục cùng các địa phương triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy người dân sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia đã làm việc với các dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để các đơn vị đa dạng hóa gói cước dịch vụ, học mô hình cung cấp dịch vụ trả trước của viễn thông cho phép cung cấp các gói cước ký số trả trước, trả theo lượt ký để phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Chia sẻ xung quanh vấn đề này, ông Phùng Huy Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cho biết, hiện tại người dùng cá nhân có thể dễ dàng đăng ký và sở hữu chữ ký số công cộng, không phát sinh chi phí đăng ký và duy trì hiệu lực chữ ký số. Cùng với đó, chi phí dùng dịch vụ được các dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đưa ra theo nhu cầu sử dụng đặc thù của mỗi đối tượng khách hàng với đa dạng hình thức cung cấp dịch vụ như sử dụng thuê bao trọn gói không giới hạn lượt ký và ứng dụng ký có giá từ 5.000 đồng mỗi tháng. Hình thức theo lượt ký khi có phát sinh nhu cầu ký số với giá chỉ từ 1.000 đồng một lượt ký. Thông tin về kế hoạch thời gian tới, đại diện Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia cho biết, trên cơ sở hiện trạng của địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự kiến phân bổ tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử từ nay đến năm 2025 cho từng địa phương cụ thể. Đồng thời, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Trong đó, tập trung thực hiện các chính sách thúc đẩy, tăng cường sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử trong các lĩnh vực như dịch vụ công trực tuyến, chứng từ điện tử, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, ngân hàng điện tử, y tế điện tử, học bạ điện tử. Dự kiến trong các tháng cuối năm nay, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia sẽ chủ trì tổ chức các lớp đào tạo tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho các cán bộ phụ trách của các địa phương. Tổ công nghệ số cộng đồng về lợi ích của chữ ký số, cách thức đăng ký sử dụng chữ ký số từ xa vào văn bản trên các cổng dịch vụ công đã tích hợp ký số. Theo luật giao dịch điện tử 2023 có hiệu lực từ tháng 7 năm nay, chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu. Chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ, nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.